Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu về trời. Bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nhắc cho chúng ta: Thiên Chúa đã đặt Đức Kitô ngự bên hữu người ở trên trời. Sau khi đã thi hành thánh ý Chúa Cha một thời gian ở trần thế, thì Chúa Giêsu hoàn tất, Ngài đã phục sinh vinh hiển và Ngài về trời để hưởng hạnh phúc bên Chúa Cha. Và Thánh Phaolô nói Ngài là đầu của hội thánh, thân thể của Ngài, và đầu đi đâu thì thân thể cũng ở đấy, và Ngài đi để chuẩn bị cho hội thánh, là thân thể, là chúng ta, là mỗi người chúng ta cũng sẽ qua thời gian ở trần thế này, rồi chúng ta lần lượt mỗi người cũng sẽ về trời với Chúa Giêsu. Đó là niềm tin, niềm hy vọng, và đó là lý do để chúng ta sống còn, chúng ta hoạt động, để chúng ta với danh nghĩa là người con Chúa, để khi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu về trời thì chúng ta cũng nghĩ đến bổn phận của mỗi người chúng ta, như lời Chúa nói là hãy đi loan báo tin mừng cứu độ. Phần chúng ta, mỗi người chúng ta sẽ loan báo tin mừng mà chúng ta đón nhận cho những người gặp gỡ trong cuộc đời của chúng ta, mỗi người mỗi cách khác nhau, để tất cả những con người trong đời sống chúng ta được đón nhận, được nhìn ra dấu hiệu và nhận được niềm tin để cùng trở nên một thân thể với Chúa Giêsu, với giáo hội. Vậy có một vài điểm lưu ý nho nhỏ trong lễ ngày hôm nay, vắn tắt thôi. Chúa nói Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, và đây Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Chúa sẽ ở cùng chúng ta trong cuộc đời của chúng ta từng ngày cho đến hết đời của mình, hay là từng ngày cho đến tận cùng trái đất, tận cùng đến ngày tận thế. Đó là lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ trước khi về trời. Tóm gọn lại chỉ có ba điều chúng ta nhớ: mọi quyền năng trên trời dưới đất được ban cho Thầy. Chúa Giêsu đã vâng phục thánh ý Chúa Cha, và Ngài đã hoàn tất, đã thực hiện đầy đủ trọn vẹn cái sứ mệnh này. Rồi Chúa lại ban cho chúng ta chính những gì mà Chúa Cha gửi gẫm cho Ngài, thì Chúa Giêsu lại ban lại cho chúng ta. Chúa Giêsu bảo đảm cho môn đệ về quyền năng của Người, và Ngài cũng trao quyền đó cho chúng ta. Quyền năng của Đấng đã chết và đã chiến thắng sự chết. Chúa đã phục sinh, các môn đệ của Chúa Giêsu cũng được gắn kết với Đấng phục sinh để có quyền năng cả trên trời dưới đất. Chúng ta thấy Chúa trao cho chúng ta những quyền lớn lao như vậy khi chúng ta là phần thân thể, chi thể của Chúa Giêsu phục sinh. Điều thứ hai, Chúa Giêsu đã sai các môn đệ ra đi để làm cho thế giới trở nên môn đệ Người. Và Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta là phần chi thể của Người cũng thực hiện những điều đó trong thời đại của mình, trong đời sống của mình, với tư cách là người cha, người mẹ, người con, người bạn đồng nghiệp, với chòm xóm láng giềng, với tất cả những người chúng ta tiếp xúc trong đời của chúng ta, để nhân danh đức tin, niềm hy vọng, để chúng ta giới thiệu Chúa Giêsu cho những người khác. Đó là cái sứ mạng chinh phục thế giới, để loan báo tin mừng cứu độ, để cho mọi người được nhận biết Chúa Giêsu, để được đón nhận ơn cứu độ mà Ngài ban cho chúng ta qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Người. Cho nên Thánh Marco diễn tả bằng cách là dù có phải cầm rắn rết hay là phải uống nhầm thuốc độc vân vân. Đó là những cách để nói lên quyền năng của Chúa Giêsu đã tín thác, đã trao gửi, đã cho những người con của chính những quyền như vậy. Và những quyền được làm phép lạ ngay cả trong đời sống của mình, để thi hành ý Chúa, để loan báo tin mừng cứu độ cho anh em của mình. Và điều thứ ba, Chúa Giêsu hứa sẽ ở cùng các môn đệ, sẽ ở cùng chúng ta mọi ngày, mọi ngày, sẽ đồng hành mọi ngày trên nẻo đường trần gian khi chúng ta thi hành sứ vụ mà Chúa trao gửi cho chúng ta. Chúa Giêsu phục sinh đã về trời nhưng không ngăn cách chúng ta, những ngày hiện diện một cách mới. Đồng thời tuần sau chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là chan hòa. Chúa Giêsu gửi sức mạnh của Ngài để củng cố, để làm cho chúng ta được hòa nhập với thế giới này trong một tinh thần mới của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần sẽ khơi mở, sẽ hướng dẫn, sẽ làm cho chúng ta biết nói gì, biết làm gì và cư xử thế nào để mỗi người chúng ta trở nên những sứ giả của Chúa. Vậy thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu đã hoàn tất sứ mạng của Người qua cái chết và sự phục sinh, thì Người cũng sẽ sai Thánh Thần của Ngài đến để giúp cho chúng ta thực hiện cái sứ mệnh mà Chúa trao phó cho mỗi người chúng ta, để chúng ta là phần chi thể của Chúa Giêsu phục sinh, để giáo hội lên đường, để mỗi người con của Chúa thi hành cái sứ mệnh của mình cho đến ngày tận thế. Hỡi người Galilê, sao còn đứng mãi nhìn trời vậy? Thầy ra đi thế nào thì Thầy cũng sẽ trở lại như vậy. Chúa đã về trời, nhưng Người muốn các môn đệ phải trở về với công việc truyền giáo hằng ngày của mình, tức là việc loan báo tin mừng nơi trần thế cho đến khi Người lại đến. Mỗi lần chúng ta dâng lễ đều nghe câu này: chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến. Chúa sẽ trở lại, Chúa đến, và lúc bấy giờ chúng ta sẽ nói với Chúa về những thành quả đời mình, và Chúa sẽ ban cho chúng ta như những người trung thành với Chúa trong ơn gọi làm người, làm con Chúa, và để được hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa. Đó là tóm kết đức tin của chúng ta, và đó cũng là điều mà Chúa kỳ vọng nơi chúng ta. Thưa cộng đoàn, sứ điệp tin mừng của lễ Chúa Thăng Thiên hôm nay cũng là cái sứ điệp muôn đời mà chúng ta phải nhớ mãi. Chúa về trời và Chúa trao cái quyền Thiên Chúa làm người ấy cho chúng ta, để mọi quyền năng trên trời dưới đất được trao cho giáo hội, một phần thân thể của Ngài, thì cũng trao ban cho chúng ta với sức mạnh của Chúa, để Chúa ở cùng chúng ta, ở cùng giáo hội mọi ngày cho đến tận thế. Chúng ta tin vào điều đó, chúng ta cảm thấy mình được an ủi, nâng đỡ và mạnh dạn về điều đó. Nhưng chúng ta đừng quên rằng Chúa cũng cảnh báo với chúng ta rằng: Thầy sai anh em đi như đi vào giữa sói rừng, nghĩa là giữa tràn đầy những khó khăn, những chống đối, những hiểm nguy. Người môn đệ trên bước đường truyền giáo có lúc thuận, lúc nghịch, có lúc phải đổ máu đào như các thánh tử đạo, dù phải đương đầu với cái sống và sự chết, có khi một mất một còn trong những lựa chọn, trong tự do, thì lời Chúa hứa vẫn còn nguyên vẹn ngày hôm nay. chúng con hãy an lòng, Thầy ở cùng các con mọi ngày. Đó là sức mạnh của các thánh từ đạo, đó là niềm tin kiên vững của những người trung kiên của chính chúng ta. Khi chúng ta tin vào sức mạnh của Chúa, chúng ta nghĩ rằng cả cuộc đời của chúng ta được gắn bó với giáo hội, được Chúa bảo trợ gìn giữ những bước chân chúng ta đi, và rồi cuối cùng chúng ta sẽ được đoàn tụ với các thánh nhân, với những người đi trước chúng ta trong lòng tin, trong sự kiên trung, ơn bền đỗ cho đến cùng trong đức tin. Lịch sử giáo hội cũng chính là lịch sử truyền giáo, lịch sử của sự trung tín với Chúa. Thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta vẫn ở trong tháng 5, tháng kính Đức Mẹ. Và Đức Mẹ đã thân hiện ra nhiều lần, cách đây 104 năm tại Fatima, vì yêu thương chúng ta và vì thấy hoàn cảnh con người đang khổ đau trong chiến tranh, thì Mẹ đã yêu thương. Chắc chắn Mẹ cũng khổ đau vì những khổ đau của chúng ta. Rồi Mẹ cũng an ủi chúng ta cần phải chiến đấu mạnh mẽ cho đức tin, cần phải trở lại, phải biết nhìn nhận cái thân phận con người, rồi trở về với tình trạng, để trở về với Chúa, sám hối ăn năn, siêng năng cầu nguyện và cùng đồng hành với Mẹ để gìn giữ cho thế giới này. Mẹ thân hiện ra ở Fatima với ba mệnh lệnh mà chúng ta vẫn suy nghĩ trong lòng. Và ngày 13 các tháng từ tháng 5 đến tháng 10 đều có những việc tôn vinh Mẹ cách đặc biệt ở nơi đây để nhắc nhớ cho chúng ta điều đó. Và cuối cùng thì lời Mẹ nhắn nhủ chúng ta rằng, như Việt Nam chúng ta vẫn nói, thân phận con người của chúng ta mỏng giòn yếu đuối, thế nhưng con người là con vật biết rằng đầu chúng ta đội trời, chúng ta luôn hướng về những giá trị của trời, nhưng chân chúng ta còn miệt mài, vẫn đi trên trần gian này, vẫn còn đụng chạm đến đất. Như vậy con người bị giằng co bởi hai cái mãnh lực. Chúng ta trong lương tâm, chúng ta yêu mến những giá trị tinh thần, quý trọng những giá trị tâm linh, thế nhưng thân xác của chúng ta trì trệ, làm cho chúng ta miệt mài với những giá trị trần gian này, đôi khi quên đi chúng ta là con Chúa, quên đi những điều chúng ta cần phải làm cho nước trời, cho tình thương, cho ý Chúa được thể hiện, mà chúng ta lại chỉ biết đi trên mặt đất với những tham vọng. Đó chính là sự la đà của con người, đến nỗi có những cuộc chiến tranh giành giật và những bạo loạn, bởi vì người ta không nhìn thấy cái phương hướng của cuộc sống. Người ta tưởng rằng chỉ ở đây mãi mãi ở cuộc trần gian này rồi chết là hết. Còn chúng ta đôi khi chúng ta cũng chệch choạng trong cái đường lối, cũng bước chân của chúng ta đi ở trần gian này. Cho nên hôm nay lời Mẹ nhắn nhủ chúng ta là chúng ta vẫn còn miệt mài với cuộc sống trần gian, với những khó khăn, với những lần chúng ta phải đổ mồ hôi sôi nước mắt vì cuộc sống này, nhưng chúng ta đừng quên rằng chúng ta là con của Chúa. Chúng ta phải hướng về trời cao để yêu mến những giá trị của trời cao, của nước trời, của Chúa, chứ đừng đánh mất. Công đồng Vatican II thứ hai cũng nhắc cho chúng ta rằng, trong khi chúng ta yêu mến, hướng về quê trời đích thật của chúng ta, nhưng chúng ta đừng bao giờ quên sao lãng những giá trị trần gian mà chúng ta cần phải chu toàn. Khi chu toàn nhiệm vụ làm cha làm mẹ, rồi tất cả những bổn phận công dân với đất nước, với quê hương, với xóm làng, với mọi người, khi chúng ta chu toàn tất cả những điều đó trong lòng tin kính, trong đức tin, trong tình yêu, thì lúc ấy chúng ta đang tha thiết với những giá trị trên quê trời. Vậy thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu thấy rõ những điều đó nên Ngài vẫn dặn dò các tông đồ vẫn còn đang băn khoăn lo lắng, thì Chúa nói: lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Chúa nói Thầy sẽ đi trước để dọn chỗ cho các con, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó với Thầy. Như vậy dù bề bộn và lắng lo đến đâu, dù có phải thiệt thân trước những giá trị trần gian đến đâu, chúng ta phải giữ được cái đầu đủ sáng suốt bình tĩnh để chúng ta nhớ lời Chúa. Quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Vậy thưa cộng đoàn, hôm nay Chúa Giêsu đã về trời, đã dọn chỗ cho chúng ta để mời gọi chúng ta một ngày nào đó hết cuộc đời của chúng ta sẽ được đoàn tụ với các thánh nhân trên quê trời. Đó mới là quê hương đích thật của chúng ta, của niềm tin, của niềm hy vọng. Và giờ đây chúng ta mỗi lần dâng thánh lễ là chúng ta được đoàn tụ trong một thân thể duy nhất, có Chúa là đầu. Có những người anh chị em chúng ta đã từng sống đức tin và giờ đây đã qua đời, đang được hưởng nhan thánh Chúa. Rồi chúng ta cầu nguyện liên đới với những người thân yêu của chúng ta trong gia đình, rồi bản thân chúng ta, rồi những thế hệ nối tiếp chúng ta làm nên cuộc đời này. Chúng ta trở nên một giáo hội hữu hình để chúng ta tôn vinh Chúa Giêsu. Ngài đã về trời dọn chỗ cho chúng ta, rồi chúng ta có người mẹ luôn luôn chăm sóc chúng ta trong đức tin, để chúng ta mỗi người đều vững vàng để sống những ngày tháng cuộc đời của chính mình trong niềm tin kính và vâng phục, để mỗi người chúng ta phần mình cũng loan báo tin mừng yêu thương, tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu đến cho những người thân yêu của chúng ta.